Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duật. Kính thưa quý vị, được có một cuộc nói chuyện với ông Trần Quang Duật là một sĩ quan xuất thân khóa 21 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Ông tốt nghiệp năm 1966 về phục vụ tại binh chủng thủy quân lục chiến và cuối năm 1966 thì với cấp bậc thiếu úy, trung đội trưởng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 với cấp bậc thiếu tá, tiểu đoàn phó, dòng giã gần 9 năm trong binh chủng cọc biển. Và trước hết thì Nam Anh hôm nay rất là vui được có một cuộc nói chuyện với ông Trần Quang Duật. Dạ, xin kính chào ông.
Xin kính chào Nam Anh và kính chào quý khí tính giả và quý chiến hữu. Tôi rất hân hạnh được trở lại mang tiếng nói của một người lính tác chiến để thưa chuyện cùng quý vị trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC.
Dạ vâng, Nam Anh có cái câu thắc mắc muốn hỏi anh là tại sao vào thời năm 1963 là ông lại chọn đi lính và lại chọn Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt thưa anh?
Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu là như thế này. Cái năm 62 thì chúng tôi đỗ cái bằng gọi là bác đơ đó là tôi tài hai ban toán thì cái lang thang trên đại học. Rồi một bữa ghé nhà đọc tờ báo chính luận thấy một vị quần trưởng quần Phước Thành. Ông có nói như thế này trong một cuộc phỏng vấn, ông nói là một buổi chiều thứ bảy, ông muốn dẫn vợ con về Sài Gòn ăn cơm rồi xem cine, xong buổi tối lái xe phong phong về lại quận. Nhưng mà cái ước mong đó không thành. Thì nghĩ rằng mình cứ lang thang mãi ở trên các đại học, không có ích gì hết. Thì thay bằng, mình đi lính. Và do đó tôi đã tình nguyện đi lính chỉ vì một lý do đơn giản là muốn cho ông quận trưởng Phước Thành đó, ông có thời gian về hưởng thụ những cái ngày thứ bảy tại Sài Gòn như ý ông và gia đình muốn như vậy. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, nghe cái lý do mà có anh chọn đi lính thì nó đơn giản, nhưng mà không biết là anh có khi nghe nói cái Trường Võ Bị Đà Lạt thì nó lại có rất là nhiều cái chương trình huấn luyện khó khăn lắm và gian khổ nữa, không biết là ông có biết hay không, và nhất là đặc biệt là cái có cái 8 tuần lễ sơ khởi thì thưa ông có thể chia sẻ là có cái gì đáng nhớ trong cái giai đoạn này không ạ?
Thưa Nam Anh thì cái câu hỏi này làm tất cả những hình ảnh mà cái thủ xa xưa nó trở lại trong óc của tôi. Tức là hồi đó có hai quân trường là quân trường Võ Khoa Chỉ Bị Thủ Đức và quân trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thì một trường là hiện dịch và một trường là chỉ bị. Thì tôi nghĩ rằng chẳng thà đi là đi hiện dịch. Có gì có bị thương tật cái thứ thì quân đội họ lo cho mình từ A đến Z. Thành thử ra tôi chọn vào trường Đà Lạt là như vậy. Và khi chọn vào trường Đà Lạt thì có một số anh em đi trước cũng học Juvenal, cho người đi trước khóa 19, khóa 20 về nói mày vô đó cực lắm, mày chịu không nổi đâu, tướng mày gầy còm. Thì tôi có nói đùa với bạn là các toa chịu được thì mọi chịu được. Nhưng mà khi vào đó thì phải thú thực là nếu bây giờ bảo tôi chọn lại đó, thì tôi phải vân vân 50-50, nghĩa là không biết có nên đi hay không, tại vì cái 8 tuần sơ khởi đó, nó cực kinh khủng lắm. Không ai có thể diễn tả được những cái hình ảnh mà chúng tôi chịu đựng trong 8 tuần sơ khởi đó. Mới vô một cái là xỉu 2/3 rồi, không biết gì hết. Cứ thế là bò, nằm quát mà bên tai lúc nào cũng văng vẳng. Tiếng có mấy ông đàn anh khóa 20, ông quát, ông nạt nộ đủ thứ hết. Có những người cùng học với mình rồi, người ta hỏi mấy anh có quen được không? Thế tôi trả lời là quen. Anh vào quân đội mà anh còn nhận bạn bè hay sao? Thế là phạt. Thế rồi tôi trả lời tiếp. Làm sao người sao là anh có quen được không? Nói không, anh vào quân đội mà anh quên hết bạn bè hay sao? Những lý do đó là những kỷ niệm mà không bao giờ quên được. Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là có thể từ trên lầu 3 mà đứng giữa sân tập họp, một ông khóa tân khóa sinh nói là tiểu đoàn tân khóa sinh còn 30 giây tập họp. Tôi hỏi 30 giây mà từ trên đầu phóng xuống làm sao mà chịu nổi. Và riêng cá nhân tôi thì phải thú thực là uống tới 7 bi đông nước một lần mà sau bữa đó không xỉu. May ông cán bộ đại trưởng đi qua, ông thấy phạt quá mà thôi phạt nữa, thằng này nó chết mất. Thì ông mới tha cho ông bảo ông sinh viên sĩ quan cán bộ là đừng có phạt nó nữa, cho nó về phòng đi. Thì tôi về phòng. Đó là những kỷ niệm thật đẹp mà bây giờ tôi nghĩ là cái thời vàng son của chúng tôi duy nhất là ở Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, thưa với quý vị, nghe ông Trần Quang Duật nói về cái chuyện đi lính của ông thì Nam Anh nhớ đến cái nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ. Thì nhạc phẩm này Nam Anh sẽ mời quý vị thưởng thức tiếp sau đây.
Thưa, trước khi cho tôi nói thêm chút xíu là trước khi mời quý chiến hữu thưởng thức lại và đặc biệt là quý vị sĩ quan Đà Lạt nghe lại bản này thì nó có một khổ thế này. Mình từ một sinh viên dân chính bước vào trường Đà Lạt với hào quang là mình sẽ làm một cái gì đó cho quân đội. Nhưng mà do bị phạt gọi là không thể nào mà ngóc đầu nào nữa thì mình mới tủi. Tủi thì khi nghe bản nhạc này đó thì rất nhiều người khóc. Chẳng hạn bạn ơi Quan Hà, mai này ai hỏi đến tên tôi, mình nghe nó cả một cái phương trời hùng dũng. Thế mà do đó là khóc hết một nước mắt, mà khóc thì lại bị phạt. Không biết làm sao hết. Đang khóc như vậy thì ông bắt đứng dậy cười 36 kiểu, làm sao cười 36 kiểu được. Thành thử ra cái bản nhạc này nó tạo cho tất cả những sĩ quan Đà Lạt. Ở cái thời chúng tôi là cứ nghe đến là nhớ lại những hình ảnh ngồi phạn điếm, cầm ba ngắn, lưng thẳng lên. Cái gì cũng làm theo động tác hết. Thì bây giờ xin mời Nam Anh cho quý chiến hữu nghe cái bản nhạc đó.
Chiến xây đắp tương lai, còn đi
Vâng, thưa với quý vị, để tiếp tục chương trình Áo Trận Bạc Màu, Nam Anh muốn hỏi ông là khi mà anh gia nhập trong quân đội thì tại sao ông lại chọn cái binh chủng cọc biển thế ông?
Thì nói như thế này thì sau 2 năm huấn luyện ở cái trường đó thì ông trung tá văn hóa vụ trưởng có nói với chúng tôi một câu như thế này. Các anh á, vào trường với 1 triệu lý do, nhưng mà khi ra trường các anh chỉ có một lý do duy nhất để phục vụ là gì? Là lý tưởng quốc gia. Thì ngay khi vào trường, trước khi vào trường Đà Lạt thì bên cạnh Hồ Tam Thở nó có một cái câu như thế này: trường võ binh quốc gia, nơi quy tụ những chàng trai có lý tưởng quốc gia. Và khi vào lý tưởng quốc gia thì thường thường là sau 2 năm huấn luyện thì con người nó khác hẳn 100% một sinh viên chân chính. Tức là mình đã trở thành một cán bộ căn bản của quân đội. Trong thời gian đang học thì cái đầu tiên mà chúng tôi nghe phải đứng dậy 1 phút mặc niệm ông thủ khoa khóa 19 là Võ Thành Cáng đã hy sinh tại mặt trận Bình Giả. Rồi cứ thế, những tin tức dồn dập của những người đàn anh về. 3 binh chủng mà chúng tôi để ý nhiều nhất là dù biệt động quân và thường quân nội chiến là thường thường chen nhau để mà chọn vô. Và khi đó thì nói xin lỗi Nam Anh cũng như quý chiến hữu là khi cái vị sĩ quan lên chọn họ làm đủ trò hết, coi như là xem anh nào tốt giống thì anh ấy cho về các binh chủng. Năm tôi khóa 1 thì lại không có nhảy dù. Thành thử ra khi vị thủ quân lục chiến là ông thiếu tá Đỗ Kỳ ông lên thì ông lại quen với gia đình. Ông bảo chú mày về thủ quân lục chiến đi. Tôi nói dạ thiếu tá cho em thì em về. Ông nói em cái gì mày kêu tao bằng anh đi. Thì là tôi về binh chủng thủ quân lục chiến. Thì cứ nghĩ rằng mình về thủ quân lục chiến đeo cái nón xanh rồi thì mình nghĩ là sẽ làm vương làm tướng đó. Nhưng mà thực ra về cái binh chủng này thì nó có một cái câu như thế này: là sống hùng, sống mạnh nhưng mà không có sống lâu. Tức là rất nhiều người đi về cũng như ông Lê Hàng Minh vậy. Ông nói một câu như thế này là: vì anh là lính áo dằn, ra đi nào biết mấy trăng mới về. Rồi ông Phạm Văn Bình, ông làm bản nhạc: 12 tháng anh đi dành cho thủy quân lục chiến. Mà thưa quý vị, 12 tháng từ một năm 12 tháng, đi hết cả 12 tháng. Thì tôi mới nghĩ rằng, ông này ông nói năm Việt Nam, tức là còn một tháng nhuận nữa. Tức là tháng thứ nhuận thứ 13 thì anh sẽ về sum họp với gia đình, ăn Tết. Đó, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duẩn trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC. Và thưa với quý vị, một câu hỏi nữa là tại sao ông lại chọn cái chương trình Áo Trận Bạc Màu?
Thật là một câu hỏi để cho tôi nói lên cái tâm tư của một người lính sau hơn 40 năm xa màu áo trận. Thì với cái quan niệm là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm của một người lính Việt Nam Cộng Hòa trong nhiệm vụ bảo quốc an dân, tôi chọn áo trận bạc màu là gì? Là để gìn giữ lại cái truyền thống của quân đội, gìn giữ lại 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm của từng người lính, của từng đơn vị và của từng quân binh chủng một trong cuộc chiến của chúng ta với Việt Cộng. Mà bây giờ cuộc chiến nó càng ngày càng rõ nét, tại vì dân công nước bắt đầu họ nổi dậy. Mà ngoài này, những người lính như chúng tôi, nếu không nói lên cái cảm nghĩ tại sao chúng tôi cầm súng chống lại quân xâm lược phương Bắc, thì cái trách nhiệm của mà tổ quốc giao cho những người lính chưa hoàn thành. Do đó tôi chọn áo trận bạc màu để nói lên nó bạc màu đó, nhưng mà cái tâm huyết của chúng tôi, cái tư tưởng của chúng tôi và tất cả những hành động của chúng tôi nói về những người lính của thời xa xưa. Họ là những người thực sự là con của dân, vì dân và vì tổ quốc mà họ chiến đấu. Thành thử ra tôi chọn áo trận bạc màu đó, nhưng mà cái tâm huyết vẫn còn như ngày nào cầm súng ở đơn vị thủ quân lục chiến. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông Trần Quang Duật, tại vì biết tâm tư của những người lính. Đến bây giờ, dù cho cái áo trần bạc màu, họ vẫn nói, tôi vẫn là người lính, tôi chưa có giải ngũ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn sự chia sẻ của ông Trần Quang Duật. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là chương trình đầu tiên. Mỗi tuần thì ông sẽ đến trong làn sóng vào ngày thứ ba. Xin mời quý vị chờ đón nghe.
Xin thành thật cảm ơn Nam Anh và xin quý thính giả và quý chiến hữu đã nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu. Và tất cả những ý kiến mà quý vị thắc mắc về chương trình này thì xin nói với quý vị một điều là theo ông Võ Thành Nhân, tất cả những dữ kiện mà chúng tôi trình bày đều là sự thật và chỉ có sự thật để trình lên quý chiến hữu. Xin cảm ơn Nam Anh và xin cảm ơn quý chiến hữu cùng quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC.